chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, ngày thứ ba của tuần họp, trong bữa ăn trưa, Duy bất ngờ bị hút mắt bởi một cô gái. Cô có nước da trắng, vóc người mảnh dẻ, cũng nhìn anh chăm chú. Đi cùng cô là Hoàng, một người đàn ông cao lớn. Sau này Duy biết được Hoàng chính là con chú Phương, người mà bố anh luôn ngợi ca ngày anh còn bé. Hoàng trở thành trưởng nhóm thảo luận của anh và trở thành người thuyết trình cuốn hút được mọi người ngưỡng mộ trong buổi họp hôm sau. Lần thứ hai, Duy lại bị thôi miên bởi người con gái hôm trước khi anh bất chợt thấy cô đứng trước biển một mình từ cửa sổ văn phòng. Một sự níu kéo kỳ lạ, ánh nhìn của anh hướng về người con gái ở bãi cát đằng xa kia. Mắt anh dán vào nàng như bị hút bởi nam châm. Mờ gọi điện báo cô đã khỏi ốm và mong anh về sớm. Mời các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng Người của tác giả Phan Việt.
Trong nhà tắm, Duy nhìn mình trong gương. Mắt anh nhìn thẳng nhưng vẫn chưa thể định thần. Những thanh âm hỗn độn ù ù trong óc. Anh vốc nước táp mạnh lên mặt. Cái lạnh đầy những tiếng ù trôi ra ngoài. Anh khóa cửa phòng. Lúc bước ra hành lang, anh nhìn xuống bãi biển. Không có ai ở đó. Bãi biển hoàn toàn trống. Anh vội vã đi xuống thang khác, đến phòng ăn. Phòng ăn ồn ào tiếng cười nói và tiếng bát đũa. Từ bên ngoài đã nghe rõ cả một quãng âm thanh lộn xộn phủ lên những bóng người. Bữa tối hôm nay ăn theo kiểu buffet. Thức ăn được bày xung quanh một dãy bàn ở giữa phòng. Bàn ngồi ăn được xếp dài sát quanh đó. Mọi người đang xếp thành hàng dài để lấy thức ăn vào đĩa. Duy chưa bước vào phòng vội. Anh đứng lại ở cửa xa vào và kín đáo nhìn khắp phòng ăn. Không thấy bóng váy trắng, cũng không thấy bóng áo đen của Hoàng đâu cả. Ai đó gọi tên anh. Duy nhìn về phía tiếng gọi. Phong đang với anh từ trong góc phòng. Mấy đồng nghiệp ở Hà Nội ngồi cùng bàn đó. Anh gật đầu đáp lại, rồi lách qua dãy người để đi về phía họ. Vỏ tôm, càng cua, mai cua và vỏ sò đã chất thành một đống nhỏ chính giữa bàn ăn. Những vệt nước đỏ và vàng lem nhem trên tấm khăn phủ trắng. Anh đi lấy đi, Phong dục. Nhanh lên không mọi người ăn hết bây giờ. Duy miễn cưỡng đi xa, xếp vào dòng người. Những người trước và sau anh vừa chờ đến lượt, vừa chỉ trỏ các món ăn. Thỉnh thoảng cánh tay họ quệt vào anh. Anh bỏ qua những cánh tay quệt bằng cách nhìn chăm chú vào lưng áo của người đằng trước và nhích dần lên mỗi khi cái lưng áo đó lùi ra xa khỏi tầm mắt anh. Đến lượt mình, anh chừa tôm và cua ra. Anh chọn những gì trông gọn gàng và không phải bóc. Cũng chẳng biết là những gì, anh nhặt mỗi thứ một ít rồi bê đĩa trở lại bàn ăn. Phong và các đồng nghiệp của anh nói chuyện rôm rả trong khi ăn. Chuyện thức ăn, chuyện thể thao, chuyện công việc, chuyện tắm biển, chuyện đi chơi trong thành phố, chuyện ai giàu, ai mới phá sản, chuyện con cái, chuyện chính trị, chuyện công nghệ, chuyện tiền thưởng Tết, chuyện du lịch, vân vân. Chốc nữa có nhảy đấy, Phong nói, mới thuê nhạc công về rồi. Những người quanh anh ồn ào. Anh có sang nhảy không? Phong hỏi anh. Không, anh nói. Sang nhảy cho vui. Phong cười. Mấy khi? Anh không trả lời. Từ đó trở đi, anh chỉ chăm chú ngồi ăn và nghe mọi người nói chuyện. Câu chuyện nhắc đến Hoàng. Một ai đó hỏi một người khác về xuất thân của Hoàng. Rồi sẽ lên bộ thôi. Vào đây chỉ là hình thức. Ai đó nói thõng. Cơ cấu cả. Họ nói về một kế hoạch rõ ràng cho Hoàng mà ai cũng có vẻ biết rất rõ. Duy tự hỏi. Không biết những đồng nghiệp của anh có nghĩ rằng có một kế hoạch nào đó sắp sẵn cho cái người mang họ Nguyễn Phước nổi tiếng là anh hay không? Họ nên biết là chẳng có kế hoạch quái nào cả. Nếu có, họ đã giở vờ rất khéo trong mấy năm qua. Một lát sau, Duy đứng dậy, kéo ghế để đi lấy thêm thức ăn. ngay bàn bên cạnh, người con gái áo trắng đang ngồi ăn. Nàng cúi đầu. Đĩa của nàng cũng không có cua với tôm, trong khi trước mặt những người ngồi cạnh nàng cũng có những đống vỏ tôm và mai cua nhỏ. Hoàng ngồi cạnh nàng ở phía bên kia. Một tay Hoàng đặt lên lưng ghế của nàng. Anh ta đang say sưa nói chuyện với những người khác. Họ đến vào lúc nào? Sao anh không nghe thấy tiếng cười của Hoàng từ nãy đến giờ? Nàng đã nhìn thấy anh bao lâu? Có lẽ nàng đã ngồi đó suốt lúc anh ngồi ăn như một cái bóng, chẳng nói chuyện với ai. Từ vị trí đó, nàng có thể nhìn vào lưng anh. Trong giây lát, tay chân anh trở nên thừa thãi. Cái đĩa trong tay đột nhiên trở nên một vật lố bịch, nham nhở những vệt nước sốt màu vàng. Anh không biết dáng đứng của anh có thẳng thớm hay không, hay lại khấp khểnh. Mờ vẫn hay bảo anh thường đứng hơi gù lưng. Mỗi lần nói thế, nàng thường để một tay ra trước ngực anh, một tay ra sau lưng anh để uốn người anh thẳng lên. Nhớ đến đây, anh khẽ ưỡn người. Anh hít một hơi dài và thở mạnh ra. Rồi anh bắt đầu đi quanh bàn ăn. Khi anh đứng ở cái bàn tròn đối diện với người con gái áo trắng, Duy cố tình dừng lại lâu hơn một chút. Anh cầm cái thìa to xúc món gì đó màu vàng vàng ở trước mặt vào đĩa. Người phía sau anh chỉ vào đĩa của anh và nói một câu gì đó. Anh không nghe rõ, nhưng anh quay sang người này, vừa nở một nụ cười vừa nói rằng món này rất ngon. Không biết nó là cái món quái gì. Người bên cạnh anh nói tiếp một điều gì đó. Có lẽ nó cũng không có gì đáng cười, nhưng anh vẫn tiếp tục cười và nói chuyện với người đó. Chân anh bước đi quanh bàn. Đĩa thức ăn theo đó đầy lên. Khi cuộc đi dạo quanh bàn buộc phải kết thúc, anh từ tốn đi về lại bàn. Anh không hề nhìn về phía có bóng áo trắng, mặc dù không lúc nào cái bóng mờ mờ đó thoát khỏi mắt anh. Anh biết nàng đang nhìn anh. Anh giữ người thẳng thớm, bước đi đàng hoàng. Anh khẽ kéo cái ghế nghiêng đi một chút để ngồi chéo. Từ phút ấy, anh bắt đầu hào hứng nói chuyện với người bên cạnh anh. Anh cười. Anh xẻ một ít thức ăn của anh vào đĩa của Phong. Anh chăm chú lắng nghe người đối diện nói gì đó về chuyện học phí cấp 1. Anh pha trò. Trong lúc làm tất cả những việc đó, anh không quên vừa nói, vừa cố tình quay ngang mặt ra. Từ vị trí đó, nàng sẽ nhìn thấy mặt anh nhìn nghiêng, và anh nhìn được thấy nàng bằng đuôi mắt. Anh biết là nàng nhìn anh thỉnh thoảng trong lúc ăn. Anh biết cả cánh tay của Hoàng vòng sau lưng ghế nàng trong suốt thời gian đó. Và tiếng cười cùng giọng nói sang sảng của Hoàng thì không lẫn đi đâu được. Một nửa phòng ăn bắt đầu lục tục đứng dậy. Những tiếng ghế sắt kéo ken két trên mặt đá. Họ gọi nhau đi sang phòng nhảy. Đã bắt đầu nghe thấy tiếng nhạc lớn từ đó vọng sang. Những người phụ nữ và thanh niên trẻ hào hứng sang trước. Phong và các đồng nghiệp khác của anh cũng đứng dậy rời bàn. Duy tiếp tục ngồi. Ở bàn bên kia, anh nghe ai đó hỏi. Hoàng có sang phòng nhảy luôn không? Hoàng cười, nói gì đó không rõ. Nhưng liền đó, Hoàng và người con gái áo trắng đứng dậy. Họ là một cặp hoàn hảo. Điều ấy anh phải thừa nhận. Tất cả mọi người trong phòng cũng thừa nhận vì tất cả đều lén nhìn theo họ đi ra cửa. Có một màn kịch đang diễn ra. Hoàng vừa là biên kịch, vừa là đạo diễn, kiêm diễn viên chính. Tất cả những người còn lại chỉ là khán giả. Là khán giả mà không hề biết mình là khán giả. Họ nghĩ là họ không hề phải trả tiền cho buổi trình diễn, nhưng mà họ có. Họ chỉ đang trả góp mà không biết. Thậm chí trả đắt hơn nhiều so với cái giá họ tưởng. Hóa đơn sẽ đến sau. Lúc ấy thì quá muộn. Duy muốn xô ghế đứng lên bỏ đi. Không thể chấp nhận sự lạm dụng này. Rốt cuộc, anh vẫn ngồi. Anh tiếp tục ăn chậm rãi. Khi không còn gì trong đĩa để ăn, Duy đứng dậy. Anh là người cuối cùng rời bàn của mình. Anh đi lòng vòng quanh các bàn ăn vẫn còn lác đác người. Anh dừng lại chào hỏi vài đồng nghiệp, rồi anh đi ra cửa, hướng về phía phòng ở. Nhưng phải đi ngang qua phòng khiêu vũ. Cửa phòng lúc này mở toang. Ánh sáng từ đó hắt ra thành một hình chữ nhật méo dưới sân. Những vệt màu xanh đỏ chạy qua chạy lại trên hình chữ nhật méo mó đó. Tiếng nhạc phát ra làm rung không khí. Những rung chấn lan cả đến chỗ anh, táp vào ngực và tai anh. Duy khẽ liếc mắt về phía đó. Trong những bóng người lộn xộn bên trong căn phòng, Hoàng đang ngửa mặt lên cười to với ai đó. Anh ta đã trở nên dễ nhận dạng đến mức ấy. Duy đổi hướng, anh bước về phía phòng khiêu vũ, nhưng anh không vào vội. Anh đứng ngoài hành lang, nhìn xuống bãi biển. Từng người một đi từ phòng ăn vào phòng khiêu vũ. Những người đứng hóng mát bên ngoài cũng lần lượt bị tiếng nhạc và ánh đèn lôi kéo vào trong. Khi bên ngoài không còn ai, Duy thong song đi vào, làm người cuối cùng bước vào phòng nhảy. Hội trường lúc sáng đã biến thành một sàn nhảy lớn. Bàn ghế, máy chiếu phim được cất hết. Phía trên bục là máy tăng âm, loa, micro và 2DC. Đèn xoay 7 màu được đặt ở 4 góc và chiếu từ trên xuống. Nhạc lớn khiến ai cũng phải gào lên mới nghe thấy nhau. Khoảng giữa phòng họp trống trơn, những ánh đèn chạy qua chạy lại trên sàn đá loang loáng. Không khí quánh lại rồi bị đánh bạt ra vì những nhịp trống. Vẫn chưa có ai ra nhảy. Hơn 100 con người dàn đều thành một vòng tròn túm tụm. Họ cười cười, chờ đợi. Họ gọi nhau và đùn đẩy. Rốt cuộc, vẫn chưa có ai ra sàn. Liền đó, tiếng vỗ tay và những chàng cười ré lên ở một góc. Vòng người giãn ra. Hoàng đang kéo tay vợ giám đốc công ty ra sàn. Ông giám đốc đứng phía sau, cười run cả người. Ông ta lấy tay đẩy sau lưng bà vợ đang miễn cưỡng đi theo Hoàng. Những người đứng quanh ông ta cũng chìa tay ra, đẩy góp vào lưng người phụ nữ. Vòng người khép lại. Hai người kia đã ra đến khoảng trống giữa phòng. Tuy nhiên, họ không đứng ở chính giữa mà nép sát vào vòng người. Những cánh tay tiếp tục chìa ra xua xua để phòng hai con mồi bỏ chạy. Hoàng cười tự tin. Anh ta nắm hai tay người phụ nữ hơi mập kia để dìu bà ta ra dần giữa sàn. Bà ta cưỡng lại. Rốt cuộc, họ bằng lòng với việc đứng ở gần vòng người. Hoàng bắt đầu đi theo nhịp và dìu người bạn nhảy thấp hơn mình cả một cái đầu. Sau một lúc cưỡng lại, người phụ nữ kia cũng đi theo nhịp. Họ bước qua bước lại nhịp nhàng. Rõ ràng họ không định nhảy mà chỉ định mua vui và mở màn cho mọi người. Và họ đã thành công. Tất cả đều nhìn đôi bạn nhảy cộc lệch và cười vui vẻ. Tất cả say sưa và thoải mái. Đúng lúc ấy, lại một chàng cười và vỗ tay ré lên ở góc đối diện với anh. Vòng tròn lần này giãn ra rộng hơn. Giám đốc công ty và người con gái mặc váy trắng đang bước ra sàn. Lại một cặp đôi cộc lệch nữa. Trên sàn, Hoàng và bà vợ giám đốc quay đầu nhìn đôi bạn nhảy mới. Họ cười và bắt đầu nhảy hào hứng hơn. Nhạc chuyển sang bài Play That Funky Music White Boy của Will Cherry. Cái đĩa nhạc funk một thời rất thịnh hành ở những sàn nhảy Mỹ và trên radio. Lúc anh còn đi làm sàn nhà chui với dân Mễ, họ chỉ có một chiếc radio bám bụi mở nhạc giả xích cả ngày trong lúc làm việc. Giờ ăn trưa, họ ngồi ăn giấm rúi trong nhà hoặc tầng hầm của chủ. Họ nghe nhạc, lim dim chợp mắt 10 phút tán gẫu. Cậu bạn Honrad của anh hay cao hứng nhảy và kéo anh nhảy theo. Đến giờ, anh còn nhớ rõ cái tiếng nhạc rè rè từ chiếc đài cũ, thậm chí cả những đoạn nhạc quảng cáo ngắn của các đài FM. Lúc này, nhạc đang mở hết cỡ, DJ trên bục vỗ tay theo nhịp. Trong phòng cũng vỗ tay theo, rầm rập. Và họ đang nhảy, đang hát, đang lắc lư theo nhịp, thì có ai đó hét lớn với tôi, chơi nhạc bốc đi, anh bạn da trắng, chơi bốc vào, chơi cho đã đời, chơi đến chết thì thôi. Nhạc phăng dồn dập, tuy thế cả bốn người kia vẫn chỉ dậm chân qua lại nhẹ nhẹ. Tiếng nhạc và ánh sáng đã đỡ cho họ. Duy nhìn ông giám đốc to béo, mặt đỏ au, hai bàn tay to lớn nắm chặt hai bàn tay người con gái áo trắng. Máu trong người anh chạy dần dần. Tiếng trống dập và tiếng hát nhừa nhựa của Cherry Will đánh bạt những ý nghĩ. Chỉ còn lại cảm giác săn gặn của cơ bắp. Chúng muốn phá tung cái đang diễn ra. Trước khi anh kịp suy nghĩ, thì Duy đã thấy mình đi ra sàn. Chỉ một vài bước chân, anh đã tách khỏi vòng tròn người và đứng vào chính giữa khoảng trống giữa phòng. Nhưng đứng ở đó rồi, anh lập tức tiếc. Anh không muốn làm những thứ này, chắc chắn là không muốn. Thế mà anh đã đứng ở đây. đèn màu đang dọi thẳng xuống mặt anh. Tiếng huyết sáo ré lên, tiếng vỗ tay lẫn trong tiếng nhạc. Nhảy đi, nhảy đi, những người xung quanh hét lên. Trừ bốn người đang nhảy kia, hình như ai cũng đang nhận ra anh. Họ biết người mua vui mới đã xuất hiện. Một người mua vui chuyên nghiệp hơn, đẳng cấp cao hơn, quyết liệt hơn, lạnh lùng hơn. Duy kéo cao ống tay áo sơ mi trắng. Anh chờ xong đoạn nhạc dạo. Yeah, giọng của Will Cherry. Bốn nhân vật kia đã biến mất vào vòng người bên ngoài. Sàn nhảy chỉ còn lại mình anh. Bắt đầu rồi. Trong lúc nhảy, và biết mình là một người mua vui hoàn hảo, Duy vẫn kịp nhìn thấy nàng đứng khoanh tay nhìn anh. Có lẽ nàng hơi cười. Duy thì không cười. Mặt anh lạnh tanh. Ban đầu là những cậu thanh niên trẻ nhất công ty. Họ lôi theo các cô gái. Các cô gái lôi những người phụ nữ đứng tuổi. Rồi tất cả những người còn lại ùa ra sàn. Gần trăm con người khua khoáng và hò hét, làm đủ các điệu bộ kỳ quái quanh anh. Những khuỷu tay và bộ ngực chạm vào anh. Mùi mồ hôi, nước hoa, phấn sáp, thuốc lá, đồ biển táp vào anh. Tiếng cười nói và tiếng nhạc trà lên da, khoan vào tai. Không khí tan chảy. Duy cười với những người xung quanh. Trong lúc ấy, chân anh lách dần ra. Khi đã hoàn toàn ở vòng ngoài cùng, anh dừng hẳn lại. Anh ngồi xuống cái ghế ở gần dàn nhạc, khuất sau thùng loa lớn. Từ đó nhìn ra, anh thấy người con gái áo trắng đang đứng ở một góc đung đưa người nhẹ nhẹ. Hoàng đang ở cùng một nhóm khác. Họ bá vai nhau thành vòng tròn, vừa đi vừa đá chân và vung tay ra hai bên. Giữa đám đông hàng trăm người này, chỉ có mỗi cử động của người con gái kia là có ý nghĩa. Duy muốn đứng lên, đi lại gần nàng. Anh tưởng tượng mình đến đứng ngay đằng sau nàng, anh sẽ áp người vào gần lưng áo trắng. Nhưng sẽ không chạm vào nàng. Họ sẽ cùng đung đưa một nhịp, có thể thỉnh thoảng sẽ vô tình chạm vào nhau. À, người con gái như thể một người bạn thơ ấu mà anh đã không bao giờ có. Cái người lẽ ra phải ở cùng khu phố với anh lúc nhỏ. Cái người lẽ ra phải thích anh mặc dù không tuyên bố. Cái người lẽ ra phải làm cho anh nhung nhớ, rồi đã chuyển đi trồng cà phê ở Lâm Đồng. Cái người phải sống trong những giấc mơ toàn bầu trời bằng nước màu đỏ đục, không vỡ, đầy những con cá vàng và rùa. Cái người lẽ ra phải có trong một tuổi thơ mà anh phải có thể nhớ lại rõ ràng hơn, chứ không chỉ là một thứ cao su nhún lì và hoi. Đây là một nỗi nhớ và ham muốn lạ lùng. Khao khát và ham muốn như một tầng bên dưới của hạnh phúc, bất chấp hạnh phúc, chứ không phải khao khát và ham muốn vì không có hạnh phúc. Chúng đến từ một thế giới rất xa và rất sâu, một thế giới anh chưa từng biết đến. Cái này khác lạ cả với thế giới có mờ. Mờ, phải rồi. Mờ, anh lắc mạnh đầu. Không phải lúc này, bây giờ không phải lúc. Có cái gì đó bảo anh như thế. Anh vẫn ngồi dính xuống ghế. Anh nhìn sán vào cái bóng trắng đung đưa ấy. Giữa những tiếng nhạc đập vụn không khí và ánh sáng nhòe nhoẹt, anh không còn cảm giác chắc chắn về bản thân nữa. Là một ai đó, chứ không phải là chính anh đang ngồi chập chờn ở đây và để những tiếng người cùng tiếng nhạc xô đẩy. Cái người ngồi ở đây chỉ có một ước muốn là buổi tối này sẽ không bao giờ hết và sự ồn ào tan chảy này không bao giờ tàn. Rồi đột nhiên, những tiếng nhạc trôi hết ra. Một tiếng saxophone cất lên. Nhạc slow. Hoàng lập tức rời đám người bá vai bá cổ để đi lại gần người con gái áo trắng. Họ ra sàn. Một vài cặp thanh niên trẻ cũng lên sàn. Nhưng họ đều cố tình nhảy ở các góc. Ở chính giữa sàn vẫn là cái bóng áo đen cao lớn màu đen của Hoàng dính với bóng thanh mảnh áo trắng quần đen của nàng. Hoàng đã nâng hai tay nàng lên và vòng nó ra sau gáy anh ta. Hai tay Hoàng khóa phía sau lưng nàng. Họ áp sát người vào nhau. Cả sàn nhảy nhìn họ. Duy cũng nhìn. Mắt anh ghim chặt vào bàn tay nàng trên vai Hoàng. Như thể đó là điểm neo đậu duy nhất của cái thế giới nhộn nhạo xung quanh anh. Vừa lúc đó, hai tay nàng trượt xuống khỏi vai Hoàng. Nàng không chỉnh lại chúng. nàng để cho chúng nằm hờ hững trên hai cánh tay Hoàng. Từ lúc ấy, anh không nhìn vào bàn tay nàng nữa, anh nhìn chăm chăm xuống sàn nhảy. Những mũi giày, tà váy, ống quần lướt xéo qua mắt anh. Lần nào anh cũng lập tức nhận ra gót giày của nàng. Nàng đi một đôi giày cao gót đế nhỏ, quai giày là hai sợi dây mảnh đính những hạt đá giả kim cương, vắt chéo từ phía ngón chân qua phía bên này bàn chân. Nàng hơi kiễng trong khi khiêu vũ. Gót giày rời khỏi mặt đất chừng 1 cm. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, rồi nhạc bất thần chuyển sang disco. Cái điểm nhỏ trên sàn nhảy mà anh đang nhìn lập tức bị xéo nát bởi những giày dép, quần áo lộn xộn. Anh ngẩng lên, Hoàng đang thì thầm gì đó vào tai người con gái áo trắng. Cả hai bắt đầu lách về phía cửa. Duy đứng phắt lên, tất cả âm thanh, màu sắc và cảm giác biến thành một đám tối dày đặc, ngoại trừ nhận biết về sự di chuyển của cái bóng áo trắng phía trước anh. Lúc này, chỉ có một tiến trình tự động duy nhất trở nên có ý nghĩa. Anh có nghĩa vụ phải đi ngang qua nàng, để nàng nhìn thấy anh. Nếu không, tất cả những thứ đã diễn ra từ đầu buổi tối sẽ trở nên vô nghĩa. Họ gặp nhau ở ngay cửa ra vào. Mắt Duy nhìn nàng lơ đãng như nhìn một khuôn mặt lạ, tình cờ thấy trên đường đi. Nàng cũng nhìn anh bằng con mắt trong suốt. Trong ánh đèn màu xanh đỏ lướt vun vút qua lại trong phòng và cái không khí xung lên bần bật cùng với những vòng người đang xô đẩy hò hét, chỉ có ánh mắt của nàng và anh là đứng yên. Anh không nhìn thấy Hoàng đi trước nàng một bước, kéo tay nàng. Anh cũng không thấy những người xung quanh. Anh không nghe thấy những âm thanh trôi dạt. Anh không cảm thấy chân mình và người mình. Cả sự tồn tại cũng biến mất. Những vệt sáng chạy qua chạy lại trên mặt nàng, nhưng không chạm vào mắt. Nàng không cười, nhưng suy nghĩ là anh thấy có một nụ cười ở trong mắt. Nàng biết. Nàng biết điệu nhảy điên rồ lúc nãy là cho nàng. Nàng biết cả việc anh đã gặp nàng ở đây để nàng nhìn thấy anh và anh nhìn thấy nàng. Nàng biết cả ý nghĩa của cái nhìn lơ đãng như của người lạ nữa. Rồi nàng đi theo Hoàng. Hai người biến mất sau cửa. Duy thấy người lâng lâng. Anh lách trở lại góc phòng kia và đứng đó nhìn các đồng nghiệp của anh nhảy. 100 con người phấn khích. 100 con người cố gắng lắc hông, ưỡn ngực, vẫy tay, khuỳnh chân. Không một ai biết nhảy. Nhưng có hề gì, mọi người đang vui vẻ thực sự. Anh đứng nhìn chờ đợi. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy Hoàng và người con gái quay lại. Anh tiếp tục chờ, không hề có ai quay lại. Họ đã đi, sàn nhảy trở nên trống rỗng. Hơn 100 con loang quăng đang ngoe nguẩy một cách lố bịch, bao gồm cả anh. Anh bỏ ra ngoài. Nhưng buổi tối mới chỉ bắt đầu, không thể về vào lúc này. Anh đi về phía phòng lễ tân. Cho tôi xem sơ đồ phòng, anh nói. Cô gái lễ tân không nghi ngờ gì, đưa cho anh bảng ghi tên người và tên phòng. Duy lướt ngón tay trên danh sách để tìm tên Hoàng. Lần thứ nhất không thấy. Anh trấn tĩnh và cẩn thận kiểm tra lại lần hai. Vẫn không thấy. Rồi lần ba, lần bốn, vẫn không thấy. Duy thở ra. Anh trả lại sơ đồ và quyết định đi dạo một vòng quanh khu nhà nghỉ. Nhưng anh đi dạo có đến 4 vòng quanh khu resort mà chẳng thấy ai. Không thấy bóng áo trắng đâu, cũng chẳng thấy Hoàng. Anh ráo riết nhìn ra phía con đường dài sỏi chạy xuống bãi biển. Anh căng mắt nhìn vào những bóng đen cạnh bụi cây. Cũng chẳng có ai. Từ khu bể bơi ra đến khu nhà sàn hoàn toàn không có họ. Sự không tìm thấy làm cái khao khát và nhớ nhung càng trở nên đậm đặc. Nó trở thành một thứ sống còn. Anh muốn nhìn thấy nàng. Anh phải nhìn thấy nàng. Anh phải biết là nàng chưa biến mất vĩnh viễn. Đi đến vòng thứ 5, vẫn không thấy bóng người con gái áo trắng hay Hoàng. Từ trong phòng nhảy, lác đác có người trở về phòng. Anh không muốn ai nhìn thấy anh. Nhưng anh cũng không muốn đi về phòng mình. Nhưng rồi, người ta túa ra từ phòng nhảy ngày càng đông. Họ cười cợt. Tiếng cười như những xô bùn lỏng ào lên người anh. Có cảm giác ô uế ngấm vào da. Đi kèm với nó là sự bực bội. Một cái gì đó dường như đang cười to và hả hê nói với anh rằng, rốt cuộc, anh cũng chẳng thoát. anh cũng giống như những người đang túa ra từ phòng nhảy, làm những việc mình không muốn và sau đó xấu hổ khi nhớ lại. Anh cũng giống họ, lúc này đang cười cười nói, nhưng sau những ngôn từ thia lia là những bí mật tăm tối và rệu rã. Thật nhớp nhúa khi nghĩ rằng bí mật của mình cũng giống bí mật của người khác. À, Duy đây mà, tôi lạ gì, tôi biết anh ta. Anh xăm xăm đi về phòng mình. Trước khi bước vào phòng, anh liếc nhìn một lần cuối ra bãi biển. Chẳng có ai ngoài đó, biển đêm lấp lánh sáng dưới ánh trăng. Hơi lạnh trờn vờn trên mặt nước, những chòi lá cọ và những cây thông cắt những bóng đen sắc nét xuống mặt biển, sáng lấp lánh. Anh thở mạnh. Một thứ quý giá thuộc về anh vừa tuột ra như cá sống quẫy khỏi tay. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại khoảng không rúm gió của những ngón tay co quắp cùng sự nhấp nháp. Nhớp nháp ăn lan như con hủi từ tay lên người. Không chỉ có những ngón tay co rúm mà toàn bộ con người anh cũng vừa co rút. Anh chỉ còn là một chấm đen li ti trong vũ trụ rộng lớn. Hai chân anh đứng trên mặt đất như một thứ vôi rẻ tiền bám vào mặt tường, dốc đứng, rồi sẽ rụp lên, bong và rơi xuống. Những bí mật nhấp nhúa, tất cả chỉ là buồn lòng, chúng sẽ trôi tuột qua kẽ tay. Anh không ràng buộc với bất cứ cá thể người nào, cả mối ràng buộc vô hình với cái bất khả chi cũng đã đứt lìa. Anh giống tất cả họ, nhưng lại không được họ gộp chung vào đó. Đó, nó vừa mới lại tóm được anh. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Tiếng Người của nhà văn Phan Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.